Nếu mà nói là bất an á, thì không phải đợi khi mình lớn mới bất an. Khi mình còn nhỏ là mình cũng đã bất an rồi. Ví dụ như lúc nhỏ mà ai giành cây cà rem của mình là mình cũng khó chịu rồi. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mình nghèo, mà nếu mà trong xóm mình mà mình chơi với nguyên đám bạn mình có cây cà rem mình ăn mà mình không dám cắn đâu nha. Hồi lúc mình nghèo Việt Nam ăn cà rem kiểu nào? Liếm thôi, không bao giờ có cắn cà rem nha. Lúc nghèo mà ăn cà rem rất hạnh phúc. Rồi cái đứa bạn kia nó thấy mình ăn cây cà rem, nó nói em mày cho tao liếm miếng rồi mày tay chứ. Rửa là hắn trong cái tô cơm ra ngồi ngay thẳng kia đi, em mày cho tao làm cơm ăn ngon đi. Và khi mình còn như vậy mình nghĩ là mất việc. Nếu mà thật mình chắc cái gánh cô nước đó, đó cổ dĩa đó vô cổ cũng từ sáng vậy mà cổ cũng hạnh phúc ăn như thường thì mình. Thưa đại chúng, cái hiện mỗi ngày đi như chiều mình ra mình vẫn hạnh phúc, mình hạnh phúc hơn. Dù gần mình cũng đều có hạnh khi cửa cho nó một cuốn sách. Mà vì sao em cuộc sống này do cảm nhận được nó với đường cầu. Nhưng mà nếu lớn lên nó không nghe lời mình, cứ để cho mình với nó, và làm sao mà nó trở bình thường, cái là mình cũng vui. Cho nên cái mỗi ngày nó đi với ba, nhà rất là giàu, về quê thì ba muốn em dưới quê, thì nó ngủ trên trời thì nó thấy sao ở trên trời và gió mát lồng lộng giữa cho nó ngủ ngon. Cha vì ba cần hát phúc với những cái gì cửa đồ đủ thứ hết, thì khi mà nó đi về thì nó ba đi một cuộc để con biết nhà mình nghèo, khi đó còn con ngủ gió luôn. Con cảm ơn ba, nhà mình phải ba, nhà mình rất là bực phải lo. Thì cha là nghe thấy cảnh thường nói không chỉ một tâm mình sáng soi, tất cả là do cái nhìn. Cần chỉnh được cái nhìn của mình là tự động mình hình á, hình mình. Rồi quý vị nhìn nó hình 2 tiếng thì quý vị sẽ nói thầy, mà quý vị đâu có biết là em cũng đang khoái chụp hình. Em là chúng ta mọi hiện đang xảy ra đều là mà tùy theo mình tiếp. Ví dụ mình thích tụng thì mình nghe tụng kinh, người mình cảm thấy tai và cảm thấy sợ. Nhiều người Phật nghe giống đám tang, tại vì thỉnh thầy tụng lên A Di Đà là mình. Nhưng như mình nghe cái bát chùa hả, không bao tiếc mà ngay cái chỗ đó thì sao mở cái mắt là thật. Cái do từ cái bước đầu của mình, cho nên nhỏ quá những em nào mà nó lớn là lúc mà nam mình cũng đầu thành đi luộc giấy cho nó ăn miếng đầu, nó mới giống cái người đó, nó dành cho nó ăn rồi mình chữa ăn đi mắt ra nghe. Cũng ai vậy đó, mai được mà là mình có. Tất cả cái pháp là gì? Là mọi sự vật, mọi hiện từ hát mà mình thích nữa. Tại sao? Tại nhận cái điều đó. Chứ vì chúng ta rồi nó ghế ngồi nó ngay ngắn là cái ghế cái mình dễ chịu hơn. Mình đang đứng một cái khỏe ăn hay không ai mà bằng chữ an, mà thực sự nó qua ví dụ không thì không mà lót ta được có sao. Kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện, có một cái ông đó, ông khát nước. Thì ông mới nói rằng ông khát nước, ta mới đưa ông một ly nước. Ông từ chối, ông không đưa ly này uống không đủ, xin lỗi gì đủ quả mạng. Người ta thấy ra ta xong nguyên giống chữ vậy. Ông từ chối và mình giờ giống ông đó không? Giống chứ, mình cũng giống chứ. Vậy nè, gian đắc muốn ăn, đang buồn, mặt buồn nhưng mà có ánh nhẹ nhàng nước thấm làm môi nó cũng đỡ. Ăn rồi đợi một chưa có gõ cửa chưa là không có thì có hạnh phúc một đời một năm tháng, không có một năm cái tìm hạnh phúc một ngày giờ hay hạnh phúc có đó hơn. Nếu không ta năm một có một năm hạnh phúc một ngày một sáng nay tôi thấy tôi hết nghĩa nhẹ nhõm quên hết buồn phiền vụt đó hoa tươi. Bây giờ, ví dụ như bữa nào mặc dù chụp hình dục cây gậy đó nha, no trời ơi có nhiều nhưng mà cầm dục cây gậy ra mà vừa chụp xong mày gạt dán được có cây gậy gậy nữa đó là không được. Vì một bài học rồi sáng đưa hai chân bước, chiều thì bốn chân nhỏ mình mất. Hai chân bước là tuổi khỏe của mình đấy, chiều thì ba chân mình đi cho hòa mình hạnh phúc. mì can ói có làm được hầm răng giả ăn ngon lành. Rồi tối về vừa đánh răng chó cả ra đây tìm hạnh phúc ở đâu. Chúng cái tiêu đề cái chiều chủ nhật là xuất phát như là nghĩ rằng phải pháp nào trong giáo pháp, và thật sự ra bình trong mỗi hơi bình bước chân, bình an nơi mỗi con người. Tại vì pháp nào cũng đủ chánh pháp đó. Ví dụ như bệnh ở trong cái hoàn cảnh của nước Mỹ mình vẫn chữa, vẫn được người ta chăm sóc, thật là bệnh khổ. Khổ là cách nhận bệnh chứ khổ ai như trong cuộc như thế nào. Mình thức cái này lặng đây vừa với cái ly này nước. Ít có ai mà đỏ mặc áo thầy đỏ, đeo bông đỏ, đeo mắt kiến đỏ, người ta két. Không, khi nó là tại chúng rồi có nhiều nó cải lương. Thiệt sự cái pháp đó nói thì bị động bi, người ta an mà cái an mà do mình an mình sống này cá bây giờ để ngủ được như chứ có được giấc ngủ ngon thì sẵn sàng. Cho nên tu tập trong phương pháp tự ra nghe mà hồi trưa phải qua có ví mua bãi đậu xe mình ngay chưa tùy biến. Tôi chắc là biết tờ giấy lại tôi hộp đó hít mình quẹt cái của mình. Khi mà người đó tới mình sẽ giả bộ tại ta vẫn không bình thường. Nên sự tu nếu mình này ngoài rồi phải có hòa giảng là ở trong một nhà thờ nhà cái đó mình vá chùa đó và chúa sắc chùa nào nó không chùa mình hết chùa không chùa là cuộc đời chua dữ ơi. Xin lỗi giờ ngày của ta ra bị nghĩa nè ta lên chúa ôm mình vô chưa có quà trong cuộc đời trong cái dấu sắc chữ em đá lên hồi nhỏ quan trọng là nó viết sao dạ cái nét đẹp ngoài dạy tập đẹp tương tất mà đẹp họ và từ năm nào tới ở để mình thấy sập địch mình ba ngăn nắp rồi mình sống mẫu ngay lên á vậy. Nhưng mà khi ông trở thành tại vì bác sĩ tốt có pháp này cho ông bác to thuốc cho to này khắp thuốc là tôi cũng mất khắp xâm thiện để nói dơ đi mà không cần ở cái xứ sĩ cho nó cầm mà quen là được. Mình chỉ trả vô nửa chừng bánh là cho tôi đi Mỹ không có cái từ không người ta không nảy thì người ta biết từ cái đem từ đâu đô phải sắp và bất an mình lấy của là khách nữa. Người sắp ưa chồng trong gia đình là mình có thứ lắm mình mực chí còn sớm để khuôn bừa được tại hồi bây giờ mình riêng à khuôn biết người ta là đem quăng cái khuôn có đẩy nó khuôn mẫu đó. Như mà ngay cả những cái nó vô cái khuôn như hội trường đây hết á nhưng mà trường như thế này ngồi trở mình thì suốt đời nó vậy có người khác muốn ai thì ngay phải vô khuôn gia đình tinh thì năm bây giờ và cái tình thương phát hiện cái giây phút thà nữa cái giây phút đầu bực nhưng mà thiệt sự là hòa bao giờ không dám nói không thôi cái lắm mình lái theo bài bản má ở đây là xài mai xài ra xài lái mà đã quen mai nhớ qua cái chỉnh số mai là thì cái bội cùng là chúng đối làm qua đà nên giáp đó đi con người cất vân thì hạn được lạc hạnh phúc thì học lắng lòng để là biết phương pháp mình làm bạn nhất của iPhone mà hay là bị độ luôn có iPhone và quý vị đó cái thế giới bất thiện nó cũng nằm là mình nhiều việc những cái iPhone cũng có thể phương tiện rất biết thông nếu mà mình chơi đi face chừng vô lượng xa dữ lắm nào mà không có lúc chọc em nói vậy cấm mình có sử dụng cái phone ở lúc nào ví dụ đơn chúng tự nhiên phát bắt cái phone chưa thật sử dụng mình ăn mặc không đúng chỗ người ta cũng nhìn mình đúng chỗ thật ra cái đúng chỗ ta làm dùng cho nên thật chúng có gì bất thường hết á nhưng mà mình đã bị cái không mình điêu ấp làm một cuộc sống nó không bình thường khi tâm bất an thật sự chuyện hãy nói gì ngoài một cái vấn đề nào đó mà và hệ lại nói họ nó không nhau bầm sống của mình thường hay từ nào để mà người ta ở vậy là mình tôi ôm cho tới kéo khác không thế có khi nói có khi nó mạnh mạnh phát đông gì để làm ví dụ thường thường á mỗi người mình phần nhậu vợ khổ buồn nè phải tìm một phải đối trường cách nào bằng cách đi tìm một cái việc làm khác để nó chiếm ví dụ như đi làm nữa tiền vì công việc không thể bỏ được cái cơn nghiện này. Một thời gian sau mình hồi nhỏ hoặc này qua đây mỗi ngày mấy huynh đệ làm riết cũng mệt, thầy mình không mỏng vậy, nhưng mà cứ sao được lòng của thầy, thanh niên đi lên việc cho thắng là ngủ. Ví dụ như chân nhất không bấm cho sao cái cơn đau đó thì chúng một nếu với mình đã không hay, mình mới khiếp sợ. Ngày gặp ngày con kiến queo đó kiến nó tới nó bu dễ dàng. Quý vị thấy thường thường trước bu trước chỉ chúng ta kẻ khác hơ ra bất động nhất nó sẽ tới mình, nó tới con to. Thí dụ ngửi được mùi là nó chặt rồi, chừng đó mới tới con mèo đó nó tới. Chứ thật sự ra cuộc đời là không biết không một ngày nào họ mạnh dạn pháp này pháp Phật Bồ Tát thì không có nói gì đó, mà mấy hộ pháp thiện thần không kén mắt ra tới cửa. Mẹ ông ôm một cái đó nha, vậy mà lo mình cái mình đang cuồng cục làm cái đồ rớt nguyên cục đó vậy. Thật sự cho nên trong câu chuyện pháp chỉ để phụng chùa của mình bước vô Quan Âm à, làm gì cưới cho ngài cầm dương là này là đây là ấn kiên định có an lạc. Cái ấn này nè, ấn này đau lắm, còn này giúp vị hương miếu hay tội thật bị với cái ta nói sao trời ơi bây giờ nghe tự. Nhưng mà khi chúng ta lên nói chúng ta hàng ngày cái ta vậy thì cái các ấn có bắt ấn rồi nói và người
có hàng khỏi phòng bệnh đó, bác y bác sĩ ở đây này là ấn
là ngón đó cho mình thấy người đó một và ở đây cái ấn nữa không đồng ý ai được à cái bạn sống để nên mà cái tai của các mình người ta kêu cái từ cái pháp mà nhìn đó còn mình làm xuất phát kén xuống mà để cái ơn chúng ta ngon một cái pháp đó lộ ngay tức là bà có tắt là vô biểu nghiệp, những cái thứ bên trong nó không biểu ngay giây phút không ai mình nó biểu hiện của nghiệp tử đúng lúc duyên có cái thứ. Nhưng mà thấy cái gì đó quý phó hoài nó lên liền tử nè con chờ thầy nãy giờ cái tay qua này không thì Phật của mình mà cũng muốn nghĩa là cái cũng đánh cái mông ra coi có biểu pháp rằng mà học biểu pháp mình đã cứu lộ ra biểu tốt thiệt chứ bên ngoài mà hệ không thích nó vẫn là trong này nghiệp à nghiệp hay là mình đi vô trong một toàn vô mình biết nghề nếu mà cho nên nó có phạm giới nghĩa là nó để bên ngoài nó là tham mình duyên cách nào là cách thức có thật sự mình chứ mà người bình thường mà thì tờ ăn đó. Còn nếu mà cái người nào mình bị mà mình biết mình bây giờ là người rất cho người ta biết nó có cái là vô hiện diện cho chúng ta mình đã thấy rồi để thế là những cái pháp tu khi nếu chưa có thì gọi là chuyện gọi là đã thành rồi chứ có nó thành cái bụi à, với cái chủ giáo pháp kính thưa đại dạy phương cứ pháp nào cũng trở thành nếu mình đáng cho đặt chẳng nó bằng à, ví dụ như giờ cái chậu giá nhu cập nhưng mà nếu cái bình hoa này vì đã cản không thấy mặt được của Pháp Hòa thì tự nhiên cái pháp này nó bất an. Vậy thì cái bình hoa này bản chất nó không có cái gì an hay là không an hết. Hay là cái chuông này nãy giờ ở đây cũng vậy nè, không biết góc này có an không, dám nói không an. Nhưng mà nếu như mà nói không sao I'm ok, nhưng mà if better you move it. Thật ra quý vị thấy nhiều khi mọi sự mọi việc trong cuộc sống này Pháp Hòa muốn nói với đại muốn thưa đại chúng là cái chữ pháp để mình hiểu cho rõ là mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống và nếu chúng ta nhận nó bằng cách nào nó đều là cái pháp để mình học để mình thay đổi được mình hết. Dù người đó không có dễ thương nhưng họ cũng là một pháp để mình quán nhìn và mình thấy rằng nếu mình làm y như người này thì mình cũng sẽ không dễ thương như họ, thì cũng là một pháp thì tự nhiên mình an lạc lại liền. Và có nhiều khi mình phải suy nghĩ vậy nè, sở dĩ người ta như vậy là tại vì người ta ở trong môi trường đó hay cuộc đời đã dồn dập để cho người ta phải đi đến cuộc đời như vậy. Chứ mình thông cảm được người ta thì tự nhiên cái thông cảm cũng là một pháp để mình có thể tha thứ nhẹ nhàng. Cho nên người xưa thường nhắc mình đó, nếu muốn mình tha thứ cho người khác thì hãy nghĩ người khác là mình. Thì mình đã từng mình muốn tha thứ mình mà, thì nhìn người khác là mình thì mình tha thứ được.
Nhưng mà nếu mình muốn thương được người ta thì phải nghĩ mình là người ta, để mình có thể, tại vì ai cũng thương mình mà thương mình thì sẽ thương mình. Thì đó là một cái pháp khác để chúng ta làm cho tất cả các pháp mà chúng ta đặt ra là bất an trở thành ra pháp an. Cho nên á, ở trong cái phẩm phổ, trong cái cuốn Ngũ Bất Danh Quang Anh, tức là 500 danh hiệu mà chúng ta lại, đúng không? Có nhiều cái câu rất là hay. Ví dụ như cái câu là Nam Mô Sử Đồng Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin kính lễ Đức Bồ Tát Quang Anh, người có năng lực khiến dù là thuốc độc cũng trở thành ra cam lộ. Vậy Đức Quan Âm có năng lực đó bằng cách nào? Vì chúng ta có sự tu tập, chúng ta vẫn có thể biến những cái độc tố trở thành ra những cái sinh tố. Và nhưng nếu chúng ta không hiểu được thì sinh tố cũng có thể trở thành ra độc tố. Ví dụ như mỗi ngày chúng ta uống sinh tố, nhưng mà bên cạnh những ly sinh tố chúng ta uống thì chúng ta rất nhiều sự giận hờn, tức tối, phiền não, thì nó đốt hết tất cả những sinh tố mà chúng ta đưa vào. Cho nên rốt cuộc chúng ta vẫn không. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như các vị nào mà coi ngày, người nào mà thích coi ngày, thì cái căn bản coi ngày là coi sao? Đây Pháp Hòa nói căn bản thôi nha. Ví dụ mình biết thì nói cho mình dở lịch ra. Mình dở lịch cho mình thấy hôm nay có bao nhiêu sao tốt, bao nhiêu cái sao xấu, và bao nhiêu cái trực tốt, mà tùy theo việc mình chọn trực. Thí dụ như là trực kiến, trực khai, trực bình, trực bế, trực thâu, thì thường thường nó có mấy cái trực đó. Thì bây giờ nếu mình chọn cái trực xong, mình chọn gì nữa biết không? Hôm nay có bao nhiêu gọi là hung thần và cát thần. Mà nếu tùy việc làm của mình, thí dụ như mình khai trương hay mình đám cưới, cái mình thích gì nữa không? Hôm nay có bức có tương hội, có tam hợp, có gì gì đó mà mình đọc thì mình thấy sao nó tốt thì chọn. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà căn bản thấy cái nào tốt hơn thì mình chọn. Thì vì mình biết cái nào xấu ít thì nó sẽ giảm. Cũng vậy thôi, trong cuộc sống hàng ngày của mình nó không khác. Thì Pháp Hòa nói căn bản với những người mà ta không biết gì hết mà ta thích coi mấy cái lịch. Có nhiều khi đi mua vé máy bay phải lựa. Mình là Phật tử không tin, mình cũng định không đó. Nhưng mà không kể thử tốt hơn. Ngày 13 là đi nha, ngồi ghế mà số lẻ ngồi nha, giúp là số 13 đó. Cho nên với đại chúng, tất cả các pháp là tùy theo cái nhìn của mình. Thì đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn thưa. Mình thấy cái nào nó, cái pháp nào nó tốt hay là không tốt đều là cái pháp để cho chúng ta biểu hiện cái pháp tu của mình. Mình cũng có cái pháp của mình vậy. Pháp của mình là pháp gì? Pháp tu. Còn mỗi cái hiện tượng xung quanh nó xảy ra là những cái pháp trồi lên hợp xuống. Đó là pháp lai. Còn mình là pháp gì? Pháp như. Pháp của mình là như. Cho nên mình nhìn quán tất cả các pháp, nó cứ đến, đến, rồi đi, đến, rồi đi. Đó là các pháp nó lai. Còn pháp của mình là như. Như là gì? Như vậy, như thị. Quý vị có thể nhớ là cái bài hôm qua có bà nói như thế không? Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không như, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Vậy thì bây giờ, vậy thì bây giờ trong cuộc sống này, pháp nào cũng sẽ lai, nhưng mình sẽ có một pháp như để mình tiếp nhận các pháp lai. Mà pháp nào lai mình cũng độ được hết thì mình là như lai. Giờ đại chúng còn giờ để mình có vài câu hỏi không? Bây giờ trước khi thật ra thì câu hỏi cũng còn nhiều, nhưng mà sau
giờ. Dạ, con thưa bạch thầy, còn 37 phút nữa để thầy vui lòng cho chúng con đặt một vài câu hỏi live ở trong hội trường này, thì xin dành 30 phút để cho quý vị trong hội trường hỏi trực tiếp với thầy những câu hỏi quan trọng, những câu hỏi cần thiết và nó có thể chuyển hóa được cho mình, cho người, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi trực tiếp với thầy, thì con nghĩ là tốt nhất. Thì xin ưu tiên cho 3 câu hỏi trong hội trường hôm nay. Xin quý vị có một câu hỏi được đưa tay lên.
Nhớ hỏi dễ dễ.
Cho con có một câu hỏi. Sẽ nghĩ câu hỏi con này là bởi vì hồi nãy thầy có nói là khi thầy vào trong nhà thờ đó, thì có người sẽ thắc mắc tại sao con là một thiện trường đi vào một nơi khác đường lại thầy. Chính vì thế nó liên quan đến cái câu hỏi này của cuộc đời con. Làm sao để cho người khác hiểu là con có quyền được như vậy? Anh gặp bà.
Dạ, con xin đọc câu hỏi là một người Phật tử thì con có thể giữ được hai đạo hay không? Đó là câu hỏi của chị. Thì xin thầy cho chị một lời giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tức là bây giờ cuối tuần chị cũng đi nhà thờ, rồi thỉnh thoảng chị có đi chùa không? Hay là ở nhà nghe pháp thôi? Thỉnh thoảng thôi, không cần thường, nhưng mà thỉnh thoảng đi chùa ít hơn đi nhà thờ, đúng không? Mà vô nhà thờ Chúa cũng đâu có nói gì, đúng không? Mà tới Phật Phật cũng ok mà, phải không? Rồi được rồi. Hai ông cụ ở trên mà không nói gì, người xung quanh nói đừng nghe.
Dạ, xin cho một câu hỏi khác. Xin quý vị nào có câu hỏi xin đưa cái tay của mình lên.
Mô Phật, con chào thầy. Con đây con tỷ sao con nói vậy thôi. Con cũng mới bị mất đứa con đó, 9 tuổi đó. Nhưng mà con không biết làm sao để mà suy nghĩ con thấy con khó suy nghĩ quá. Thì con một mình con muốn hỏi đúng cho con của con, nhưng mà trong lòng con bất an quá. Con thấy con đau quá, con không biết từ chỗ nào để con được cái sự đau này đó, nó dịu lại hay làm sao cho cách đau này của con nó cô tự làm cho con sống lại được đó. Thì con làm được, con không muốn thầy giúp cho con. Con xin lỗi thầy. Mô Phật.
Tức là ý của chị là giống như là cái một mặt chị vẫn hồi hướng cho con, nhưng mà cái mặt khác là chị khó chấp nhận chị mất một đứa con, phải vậy không? Hay sao? Cháu mất được bao lâu rồi? Không sao chị, tất cả cái vết thương nào nó cũng sẽ lành theo thời gian. Chị mới mất đứa con, chị có mới mấy tháng, tức là chưa đầy 50 ngày. Thành thử ra bây giờ chị đau khổ, chị buồn, điều đó đương nhiên thôi. Nếu mà con chết mà mình vẫn dửng dưng, mình bình thường như không có chuyện gì, đó là cái đó là không bất thường đó, phải không? Còn con mình mất, mình đau khổ, mình buồn phiền, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ không ai làm được gì, và chị cũng không, chị có ai khuyên gì thì khuyên, nhưng thủy chung cái đau vẫn là của chị. Tại vì kim chưa chích tới mọi người thì mọi người đâu có biết đau gì đâu. Bây giờ ai có tới với chị thì nó thôi đừng có buồn, đời là vô thường, sống mai chết mai, cái đó ai nói cũng được hết á. Nhưng mà cái quan trọng là bản thân mình là một con người, mình mất một người thương mà nhất là đứa con của mình, mà chỉ có buồn khổ là chuyện thường. Bây giờ cái vết thương đó sẽ từ từ lành. Nhưng mà cái việc chị có thể làm cho cháu là bây giờ chị không nuôi nó được trong đời này, thì chị hãy nuôi nó để nó có đủ ở đời sau, bằng cách là mình tụng kinh niệm Phật, bố thí làm lành hồi hướng cho cháu. Nếu nó đủ phước nó tái sinh thì nó tiếp tục được một cuộc sống dài hơn, khỏe hơn ở những gia đình tốt đẹp. Chị hiểu ý không? Mình không nuôi nó được ngay trong đời này thì mình sẽ nuôi nó ở bằng cái hình thức khác, nhờ người khác nuôi nó. Mình không có gửi tiền mà gửi phước. Bây giờ nó, mình yên lòng là nó sẽ có người khác nuôi, và mình được người khác nuôi con mình, và mình sẽ gửi phước thường xuyên tới cho họ, để nhờ đó mà con mình được cuộc sống tốt hơn, vì nó có duyên với mình tới đó thôi. Và nếu chị sống được như vậy thì cháu nó có đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng, vì nó thấy rằng nó không phải là cái người đã làm khổ mẹ quá lâu. Còn hiện tại chị có buồn đó là chuyện bình thường, vì nó còn mới quá. Dạ, được rồi chị. Dạ, mô Phật. Cảm ơn chị.
Dạ, kính bạch thầy, con có cái câu hỏi này mà đã cũng gần 80 năm rồi, 79 năm rồi, mà con chưa có cái lời giải đáp, thì kính xin thầy trả lời cho con là mọi người đều biết là khi mình chết đi á, mình không có đem đi được tiền tài danh vọng, kiến thức thì mình cũng không đem đi được hết, mà khi mình chết đi thì chỉ có cái tình thương vị tha mình đem đi được thôi. Tức là mình khi mình sống mình giúp đỡ người khác với tất cả cái tấm lòng hoan hỷ. Mà tại sao ở trong cuộc đời này, từ trong gia đình ra cái xã hội, người ta làm khổ nhau vì cái tiền, vì cái danh vọng, vì cái nét thức, ai cũng biết vậy hết. Con có anh bạn mà anh giàu lắm, con thì có cái hội từ thiện nhỏ, thì con muốn trước khi con vô nhà thương thăm á, thì con có nói là nếu mà anh có thể cho được cái hội từ thiện của con á lấy 5,000 đồng để mà con bảo trợ cho sinh viên và học sinh á, nhưng mà anh không có trả lời, tại vì anh nói anh phải hỏi vợ anh, cuối cùng thì anh ra đi mà anh rất là già, mà bây giờ vợ thì con có xin được, thì con hỏi tại sao có nhiều người người ta đã già lắm mà người ta biết chết không đem đi được tiền, mà tại sao người ta không bố thí nè, thì trả lời với con.
Dạ, xin cảm ơn thầy của con, nhà trường con xin cung kính thầy.
Hồi nãy trong cái câu hỏi bác con câu là người ta vẫn biết là tiền của không đem được, mà tại sao người ta cứ sống người ta làm khổ nhau. Bác cũng đang làm khổ em đó. Bác làm khổ em là chuyện người ta không đưa tiền mà bác hỏi em. Thôi được rồi, để lát em gom. Lát em gom được em gì em đưa cho cái chị hết khổ nghe. Thưa đại chúng, cái điều bác nói cũng nó rất thật. Nhưng mà mình nhớ là cuộc đời này chúng ta gọi là cõi ta bà. Mà ta bà là nó đủ 5 yếu tố để gọi là ta bà. Đó là cái ô trượt của kiếp sống, ô trượt của cái nhìn, ô trượt của phiền não, ô trượt của mạng, gọi là kiếp trượt, mạng trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Nói chung là tất cả những cái xung quanh nó trượt. Vì 5 cái trượt đó nó mới tạo thành ra một yếu tố của ta bà. Và nếu như cuộc đời này ai cũng làm giống mình hết thì không có gì để phải nói. Bây giờ mình không gõ cửa được nhà băng người ta, lẽ ra mình phải bình thường. Không có tiền đã là một cái lỗ, lỗ lã, rồi giờ buồn người ta nữa, hai lỗ. Mà mình buồn kiểu đó mà người ta biết được, người ta cúp luôn. Bây giờ á, không gõ được nhà băng thì hãy gõ cửa trái tim. Nếu chưa biết gõ, về gõ lên Google bài hát gõ cửa trái tim. Pháp Hòa chọc bác vậy thôi, nhưng mà ý Pháp Hòa chỉ muốn thưa như thế này nè. Cuộc đời này á, nếu mình gọi là bố thí thì hằng hà sa số thứ để thi. Nếu gọi muốn xin thì có nhiều cái để mình xin lắm. Nếu mình xin chưa được tiền của người đó thì ít nhất mình xin được tình thương của họ. Mình thương được lời, một cái lời chúc phúc của họ, ngay cả mình. Thí dụ mình thấy người nghèo mình không có tiền mình cho, thì trong tâm mình khởi lên thôi, nguyện cho người này sớm thoát được cảnh nghèo, có đủ cơm ăn áo mặc. Không dám nói là dư, bởi vì phước báo mỗi người mỗi khác. Bây giờ ăn còn chưa có, lấy gì có dư. Thôi có đủ là đã mừng. Bạn thấy không? Còn nếu mình làm từ thiện, 5.000 đó có cho đi nữa cũng không đủ cho bác làm. Đã là từ thiện thì cái khổ của chúng sanh nó vô lượng. Cho nên mà mấy chục năm nay không có 5.000 đó mình cũng bình an. Mà tại sao bây giờ chỉ có 5.000 không có mà bất an? Không, thành thử ra mình nêu là mình tốt, nhưng mà đây cũng để có cơ hội để mọi người để thấy. Có nhiều khi á, cái đó cũng là một pháp nha. Người ta không cho tiền cũng là một pháp. Rồi mình dính mắc vô cái đó cũng là một pháp. Thôi nhẹ nhàng. Mình thật sự hội từ thiện vẫn tiếp tục mà, đâu có ngưng đâu, phải không? Cho nên á, mình có 5 đồng mà có vô lượng cái 5 đồng, nó vẫn hơn là cái 5.000. Thật đúng ra nhiều khi á, mình với họ chưa đủ duyên thôi, chứ họ không phải không làm từ thiện. Bất có thể họ đã làm từ thiện ở một nơi khác, với người nào khác, chứ không phải với mình. Thành thử ra miễn người đó có khả năng giúp được đỡ ai thì đã vui vẻ rồi. Cho nên nói tóm lại, xưa giờ không có cái số tiền đó mình cũng bình thường. Mà cho dù có số tiền đó, việc làm của mình cũng không đủ. Vì cái từ cái nghèo của chúng, của người ta quá trời quá đất mà, phải không? Có thì mình làm thêm. Thật sự mình chỉ là người thừa nhận cái tiền đó đi làm lại thôi. Có nhiều thì mình làm nhiều, có ít thì mình làm ít. Cái quan trọng là tâm mình bình an với tất cả việc đến đi ít nhiều, để mình đủ để gọi là làm từ thiện. Tại vì từ là từ bi, thiện là khéo hay là tốt. Muốn làm từ thiện thì mình phải là thiện nguyện. Thường thường là hai từ, đi làm thiện nguyện nghĩa là mình nguyện làm việc thiện. Mà muốn làm được việc thiện thì tâm mình cứ thiện. Ai cho thì mình nhận mình làm. Sẵn nói như vậy thì Pháp Hòa thưa, Pháp Hòa cũng bị chứ không phải là không. Mình nói chữ bị là để kể cho đại chúng nghe, chứ không có buồn gì hết. Ví dụ có một cái vị đó đến, thấy hoàn cảnh xây chùa, thì cái vị đó mới nói tôi hứa cúng. Sau đó vị đó về gửi cái check. Gửi cái check tới, cái vừa chùa vừa nhận cái gọi tới, nó thầy đừng cash nha, nhà con có chuyện phải xài. Không lẽ mình nói ê no way. Vô tai quan rồi. Thật sự họ có cúng 50.000 đi nữa, việc làm Phật sự mình cũng không đủ. Nhưng mà nếu người ta cần 50.000 đó để giải quyết cái khổ của gia đình người ta thì mình nên hy sinh chuyện đó. Thì Pháp Hòa mới nói dạ không sao cô. Cổ mới nói con đang có chuyện, vài bữa nữa con giải quyết xong rồi con gửi lại cho thầy. 7 năm sau, một hôm cô gọi tới, cô nói ô hồi trước con hứa cho thầy chuyện đó mà thôi giờ con cancel nha, con phải bận làm việc thiện chỗ khác. Hoàn toàn không có gì buồn, vì cũng là việc thiện thôi. Chuyện thứ hai, khi Pháp Hòa đi mua đất Tây Thiên thì mượn tiền, thì cái vị đó hứa cúng, gửi tiền cúng đàng hoàng. Cúng xong rồi thì đâu chừng mấy tháng sau gọi tới đây, thầy cho con xin lại. Tại vì bây giờ nhà con biết con cúng cái tiền đó, con phải xin lại. Pháp Hòa chẳng những đi mượn tiền, gửi đủ cái số tiền đó, mà Pháp Hòa còn viết một lá thơ như là cái tiền này Pháp Hòa mượn để gia đình người ta yên thắm. Pháp Hòa gửi lá thơ: ồ, cảm ơn gia đình cô đã giúp cho chùa vượt qua cái khó khăn trong thời gian qua. Hôm nay chùa đã có khả năng, xin gửi lại để cho cô lo công việc của gia đình. Nếu mình làm ngang nó không, đâu có nói làm chuyện cúng từ thiện mà làm gì có chuyện xin lại, phải không? Mà nếu mình không dễ thương mình gửi không. Nhưng Pháp Hòa sợ gia đình người ta có chuyện mất hạnh phúc nếu phát hiện mất cái số tiền đó. Thôi mình viết một lá thơ gửi trả lại, với một lá thơ là cảm ơn người đó để gia đình người ta yên thắm. Chờ ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, cuộc sống này người ta có thể bố thí cho mình dù chỉ một lời nói, dù là một cái tùy hỷ cũng là bố thí. Còn cái thu nhận được bao nhiêu cũng không đủ đâu. Tại vì cái tâm từ bi mình muốn làm thì việc thiện thì biết bao nhiêu người khổ. Nhưng mà cái quan trọng là đừng vì cái mình đã mất cái đó, tạm gọi là mất đi, nhưng mà mình không mất cái tâm buồn, không? Nếu mà Đức Phật Thích Ca đó mà buồn cõi ta bà này đó là ngài đi lâu rồi. Vì ngài thấy ngài cũng làm ăn lỗ lã mà. Quý vị thấy không? Mình lỡ mình xin toàn là chuyện quan trọng không mà, mà đưa ngài có nảy chuối à. Rồi Quan Âm Bồ Tát cũng vậy, quý vị về mấy cái chùa quê Việt Nam, trời không biết khấn gì mà khấn xong tròn cái Đức Quan Âm như là cái áo hát hồ quảng vậy đó. Chùa không có treo mấy cái đó được. Đức Quan Âm đâu có cần mấy cái áo đó mà tròn. Nhưng mà giờ người ta lỡ người ta hứa rồi, ta nói kỳ này mà con chúng ấp phe con cúng Đức Quan Âm cái áo bào, cái áo mà trong giây phút chia tay sáng nhìn ngã lìa đời. Nó tròn cái áo đó đó. Mà Quan Âm cũng biết làm sao, bắt ấn chịu thôi. Cho nó nhẹ nhàng. Nếu mà nói làm ăn lỗ là lỗ dữ lắm. Nhưng mà mình không có ngại chuyện đó. Cuộc đời này thật sự mà nói, mình mất chỗ này thì chỗ khác cũng tới. Bác yên tâm nha, nhẹ nhàng.
Các con cho tiền lại để nhớ xin vừa được nghe. Xin một câu hỏi khác. Dạ. Sao phải bên này không? Phải bên này có ai hỏi hết trơn.
Phật ở trên kia cao quá.
Why does suffering exist in the world? Why do so many humans wish to cause harm to others for their own pleasure or enjoyment?
Thầy không hiểu con hỏi gì mà thầy nghe chữ mô Phật là thầy khoái. Nhưng mà trước hết là xin đại chúng cho em tràng pháo tay là thứ nhất là con lãnh được giải can đảm. Cái thứ hai là con hỏi câu hỏi rất là hay. Em nó hỏi là tại sao cuộc đời này có quá nhiều khổ đau, và con người cứ nghĩ ra nhiều cách để là hãm hại lẫn nhau. Is that your question, right? Đúng không? Hay quá đó. Nó dơ hai sừng. To tell you the truth, if I know the answer, I will be the Buddha. Your question is very good, and I think that is the question everybody, you know, question. But because we live in this world, And sometimes we did not cultivate our loving kindness enough within us. So that's why we still have a lot of against suffering and harmful each other. So we do not have power to turn this whole world become the heaven. But we do have enough power to turn ourselves as much as we can, especially our loving kindness. You cannot make the whole city in a peace, but first of all, make yourself at peace, your family at peace, right? Because we always say that peace in oneself, peace in the world. So we cannot turn the big world. Make sure you make your small world first. Every time when you raise the negative thought in yourself, and you should know that this is negative, you should transform your thinking, your thought into positive. And that is the way you transform the negatives within you. If we cannot do the big, let's do the small within our capacity and people influenced by us. Let's say Thai cannot make the whole people in happiness, but I will try my best to make within my capacity. That's why I still travel. Anywhere I travel, I will try my best to share with them whatever I learn, I practice, I know. And if, let's say if today we have thousands of people here, they're happy with what I share, they can follow with what I share with them, we still already have thousands of people at peace. So do not wait until you can bring the whole world at peace. Let's do something within your capacity first.
Dạ, xin cho một câu hỏi cuối cùng thôi, ưu tiên cho teenager. Dạ, rồi, mời anh trả lời bên kia câu hỏi cuối cùng để dành thời gian cho chúng ta chụp hình, cho mọi người chụp hình, không đây quan trọng lắm.
Nó có một bài hát đó, Phật ở trên kia cao quá.
Vì sao đồ ra đó.
I would like to ask, Buddhism is a science or Buddhism is a religion? Con muốn hỏi là, con muốn được nghe thầy nói về đạo Phật, tức đạo Phật là khoa học hay đạo Phật là một cái tôn giáo?
Cảm ơn anh. Lâu lâu nghe là cũng dễ thương nhỉ? When you come into this hall, which way you come in? Some of you will come in by this way. Some of you will come in by this way. We have four different entrances. So no matter what entrance you come, you still have the main goal that you come here to sit, to listen, and to see Thai. Buddhism is the same. You can view Buddhism as a religion, as the philosophy, as the way to live. Because according to what do you need, you can receive Buddhism in that way, as long as you're happy with it. Medications have the capacity to heal different kind of sickness. So depends on what kind of problems you have, then you can take the right pills, the right medication for yourself. So once you take that good, that doesn't mean that is number one. But next time you have different kind of sickness, you will take different medications. So again, Buddhism is the way of life. Buddhism is a philosophy, it's a scientific, it's a religion. All, because depends on how you come in and how you need it. Some of the family, they never know anything about Buddhism. But once their family member passed away, they come to the temple and ask for the funeral service. So what do they come to Buddhism? Service, funeral service. So after that funeral service, they have a chance to learn more about Buddhism. Now they improve their knowledge about Buddhism, their practice about Buddhism, their awareness about Buddhism. They can move their practice deeper, not by the door of believer, not by the door of religion, not by the door of services. So Buddhism is the combination, depends, because this is the place where we are the pharmacist to offer different kind of medications for different kind of disease. Cái câu hỏi là đạo Phật là một tôn giáo hay là khoa học? Thật ra thì đạo Phật có đủ. Và tùy theo như hồi nãy Pháp Hòa nói, ở trong hội trường này có bốn cửa vô, ai vô cửa nào cũng được, miễn là họ có cửa vô đây để họ nghe Pháp. Cũng như thế, có những người đến với đạo Phật bằng con đường của đức tin, có những người đến với đạo Phật bằng con đường của triết lý, và thậm chí có những người đến với đạo Phật chỉ vì những món chay của nhà chùa. Không sao cả, tại vì Pháp nào cũng là Phật Pháp, tùy theo cái lúc đó anh cần Pháp gì. Cái người ta đói mà ông cho ăn, mà bắt ta nghe Pháp là nhất định không thể nghe được. Bởi vì trên thực tế có thực mới dựng được đạo. Bây giờ tôi cần ăn, anh cho tôi ăn thì nói gì nói. Mà ăn phải ngon rồi nha. Ta nói cuộc sống mà. Tùy theo người bệnh đến cái nào thì Phật giáo đều có thể ứng dụng được hết. Phật giáo như những toa thuốc, tùy bệnh mà cho, và không có thuốc nào là hơn hết. Bệnh nào thuốc nấy. Ngài Ấn Quang thường nói đó, Pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là Pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, thuốc nào trị được lành bệnh là thuốc hay. Nếu mình uống cái thuốc đó mà mình cho nó là hết bệnh, mà mình cho nó là số 1, thì mình chưa phải là đạo Phật. Vì đạo Phật không bao giờ đóng khung một cái món thuốc nào, thậm chí còn phải gia giảm phương thuốc tùy theo cái cơ thể bệnh tình của người đó. Đứa con nít dưới 12 tuổi vẫn có thể cho uống Tylenol, nhưng không thể một viên thuốc 500mg, mà có thể nửa viên thôi. Và một người lớn 500 không đủ, có thể tăng lên 2 viên 1000mg, cũng là Tylenol trị nhức đầu, trị cảm. Mà tại sao với người này mình chỉ cho nửa viên, mà với người kia mình lại cho 2 viên? Vì mình là một thầy thuốc giỏi. Đức Phật là một lương y, có thể bắt mạch cho thuốc. Và chúng ta là những người phân phối thuốc, phải biết điều chế, ghi toa, để tùy mỗi người nhận phương thuốc đó. Vậy gọi là đạo Phật.